là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh nuôi dúi hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở Yên Bình. Tiếp đó là tấm gương nông dân Trần Bá Thước đam mê với sản xuất nông nghiệp an toàn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước khi mời quý vị theo dõi phần tin.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái dành nguồn kinh phí 600 triệu đồng để hỗ trợ vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững. Đến nay, người dân đã hoàn thành trồng rừng với diện tích đạt tiêu chuẩn là trên 230 hectare trên 300 hectare kế hoạch. Tỉnh Yên Bái đã nghiệm thu và giải ngân kinh phí hỗ trợ trên 462 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch. Trồng rừng nguyên liệu theo hướng bền vững là một trong những yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng của ngành gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là trồng rừng bền vững có chứng chỉ FSC là một biện pháp để gia tăng giá trị cho sản phẩm gỗ. Chính vì thế, thúc đẩy lâm nghiệp phát triển, năm 2024, tỉnh Yên Bái còn triển khai cấp mới mở rộng chứng chỉ rừng FSC và quế hữu cơ, dự ước đến hết năm cấp mới đạt 9.400 ha, nâng tổng số diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC của tỉnh lên 36.800 ha.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức cứu trợ trẻ em, tổ chức khởi động chương trình trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 3 tại xã Minh Xuân, thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự án cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh do tổ chức cứu trợ trẻ em thực hiện. Tại xã Minh Xuân, đoàn đã tiến hành trao tiền hỗ trợ cho 67 hộ gia đình trên địa bàn các thôn bị thiệt hại do bão số 3 với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, với các mức từ 3 đến 7 triệu đồng một hộ. Dự án thực hiện tại 6 xã trên địa bàn huyện Lục Yên bao gồm Minh Xuân, Minh Chuẩn, Minh Tiến, Phúc Lợi, Tô Mậu, An Phú với 245 hộ được hưởng lợi, tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng. Trong thời gian tới, dự án tiếp tục trao hỗ trợ cho các hộ trên địa bàn các xã, giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.
Hội nông dân huyện Trấn Yên vừa tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2024. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo hội viên nông dân trong huyện Trấn Yên tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Để hỗ trợ và nâng cao chất lượng phong trào, Hội nông dân huyện Trấn Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng mở trên 1.200 buổi tập huấn cho trên 40.000 lượt hội nông dân về kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mở 65 lớp dạy nghề cho gần 2.000 lao động nông thôn, giải ngân vay vốn ưu đãi trên 170 tỷ đồng cho trên 2.900 hộ, cung ứng theo hình thức trả chậm trên 4.500 tấn phân bón cho hội viên phục vụ sản xuất. Thông qua việc phát động và thực hiện phong trào, số lượng hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm từ 8.500 đến 9.200 hộ, chiếm trên 75% số hộ hội viên. Số hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh đã cấp năm 2024 là 4.869 hộ, đạt 52,9% số hộ đăng ký, trong đó số hộ đạt cấp tỉnh, cấp trung ương tăng nhanh. Ngành nghề sản xuất kinh doanh được chuyển đổi theo hướng giảm ngành nghề trồng trọt, tăng ngành nghề chăn nuôi, sản xuất, chế biến kinh doanh dịch vụ. Phát huy những kết quả đạt được, Hội nông dân huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những cơ hội thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế. Phấn đấu hàng năm có trên 75% số hộ hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi và có trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tại hội nghị, huyện Trấn Yên đã khen thưởng 25 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2024.
Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng cần thiết để trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình và kỹ năng cần thiết để trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại thị xã Nghĩa Lộ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản. Trong thời gian 2 ngày, 50 học viên là công chức Sở Tư pháp, trợ giúp pháp viên pháp lý, các luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, các tư vấn viên pháp luật, cán bộ phòng tư pháp, phòng lao động, thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cơ quan tiến hành tố tụng của các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ đã được tìm hiểu về kỹ năng cần thiết để giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình, cho người khuyết tật. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình trợ giúp cho những người yếu thế, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nhà nước đối với người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cũng như toàn xã hội đối với nhóm người dễ bị tổn thương.
Tại trường tiểu học trung học cơ sở Minh Quân, huyện Trần Yên, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á và công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức lễ phát động dự án đến trường an toàn và mũ bảo hiểm cho trẻ em năm học 2024-2025. Trong năm học 2024-2025, tỉnh Yên Bái là một trong ba tỉnh trên cả nước được hưởng lợi từ dự án đến trường an toàn với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng của giáo viên học sinh về an toàn giao thông đường bộ để bảo vệ các em trước những hiểm họa tai nạn giao thông. Các hoạt động chính bao gồm giáo dục toàn diện cho học sinh về an toàn giao thông đường bộ, tập huấn chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy về an toàn giao thông, trang bị mũ bảo hiểm chất lượng cao, cải tạo cơ sở tầng giao thông xung quanh trường học, củng cố kiến thức và kỹ năng an toàn đường bộ. Thông qua ngày hội an toàn giao thông và các chiến dịch truyền thông tại tỉnh Yên Bái, dự án này được triển khai tại 3 trường của huyện Trần Yên, gồm trường tiểu học trung học cơ sở Minh Quân, trường tiểu học trung học cơ sở Việt Thành và trường tiểu học Hương Khánh với 1.300 học sinh và giáo viên được hưởng lợi. Dự án mũ bảo hiểm cho em cũng được thực hiện hàng năm nhằm nâng cao ý thức về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó nhằm giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em. Dự án cũng đã góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục hướng dẫn quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học nói riêng và toàn thể trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện. Cùng với đó là hành động toàn diện để loại bỏ những mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, nắm bắt được nhu cầu thị trường, thời gian gần đây một số hộ dân ở huyện Yên Bình đã phát triển mô hình nuôi dúi, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng chăn nuôi phát triển kinh tế mới, nhiều triển vọng cho người dân địa phương.
Sau thời gian học tập kinh nghiệm ở một số địa phương, nhận thấy tiềm năng có thể phát triển mô hình nuôi dúi. Đầu năm 2024, ông Trần Văn Hiền ở thôn Đình, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình mạnh dạn xây dựng chuồng trại và mua giống dúi má đào Thái Lan về nuôi. Quá trình chăn nuôi dễ chăm sóc, thức ăn chủ yếu là tận dụng trên nửa vườn nhà và tốn ít diện tích làm chuồng, nên ông đã nhân đàn rồi dần dần mở rộng. Đến nay đàn dúi nhà ông đã có 85 cặp bố mẹ, trong đó có 7 cặp đã bắt đầu sinh sản. Sau 4 đến 5 tháng, dúi má đào sẽ được bán giống với giá trung bình từ 6 đến 7 triệu đồng một cặp. Nghề chăn nuôi dúi này hứa hẹn sẽ mở ra hướng chăn nuôi mới cho gia đình ông Hiền. Ông Trần Văn Hiền, thôn Đình, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình nói.
Xuất phát từ thực tiễn ở cơ sở khu vực của Vinh Kiên là khu vực có nhiều tiềm năng về thức ăn cho dúi. Và hai nữa chúng tôi cũng thông qua các cái kênh thông tin thì tôi đã đi học tập tại Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa. Thì sau khi đi tham quan về và được cái đơn vị hợp tác xã Đức Giang ở Bắc Giang tư vấn để liên kết đầu tư thì tôi cũng thấy là gia đình tôi có cái nhân lực lao động cũng như là thức ăn có thể là đầu tư chăn nuôi dúi được. Nên là tôi quyết định là liên kết với hợp tác xã Đức Giang của Bắc Giang để đầu tư nuôi dúi má đào Thái Lan.
Nhận thấy địa phương có nhiều lợi thế về nguồn thức ăn sẵn có, đầu ra lại ổn định, được thị trường thu mua với giá cao. Ông Đặng Tiến Minh, giám đốc hợp tác xã thực phẩm sạch và du lịch Bảo Ngọc, xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình đã lựa chọn mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan để phát triển kinh tế và hướng tới nhân rộng cho các thành viên của hợp tác xã. Năm 2023, ông quyết định đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng trang trại và đầu tư 50 cặp dúi giống. Theo ông Minh, con dúi dễ nuôi, hiệu quả kinh tế cao và có nguồn tiêu thụ sản phẩm ổn định. Giống dúi má đào Thái Lan mới được đưa về Việt Nam khoảng chục năm trở lại đây, nhu cầu về nguồn con giống trong nhân dân khá lớn. Tuy nhiên hiện nay tại địa phương lại rất ít cơ sở sản xuất giống. Giá dúi má đào thương phẩm dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng 1 kg. Đây là giống cao sản của Thái Lan, trọng lượng con trưởng thành trung bình đạt 5 đến 6 kg, thậm chí có con lên đến 8 kg, sinh trưởng phát triển nhanh hơn so với các giống dúi ta. Hợp tác xã thực phẩm sạch và du lịch Bảo Ngọc có 12 thành viên, chủ yếu là các hộ chăn nuôi ở địa phương. Việc đầu tư xây dựng cơ sở nuôi dúi giống là chủ trương lấy ngắn nuôi dài, phát triển từ mô hình nhỏ rồi nhân rộng. Trước mắt, hợp tác xã đầu tư 50 cặp dúi giống, sau đó sẽ nhân rộng và duy trì từ 200 đến 250 cặp dúi bố mẹ. Hợp tác xã sẽ liên kết với các hộ dân có nhu cầu để cung ứng dúi giống, hỗ trợ kỹ thuật nuôi và bao tiêu toàn bộ sản phẩm dúi thương phẩm. Ông Đặng Tiến Minh, giám đốc hợp tác xã thực phẩm sạch và du lịch Bảo Ngọc, xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi thì có trách nhiệm chuyển giao kỹ thuật rồi bao tiêu sản phẩm. Thế thì cách bao tiêu của chúng tôi là nó có ba cái loại. Cái loại thứ nhất là bao tiêu, gọi là bao tiêu sống. Khi bắt giống về trong vòng một tháng đầu tiên, chết con nào mà tôi đền con đấy. Nếu sau một tháng mà các anh nuôi vẫn chết là không phải tại bọn tôi nữa. Các nơi khác thì người ta không bao tiêu, mua xong là xong. Chết thì anh phải chịu. Thế thì có những con, ví dụ trong quá trình nuôi nó có mầm bệnh. Trong khi đi hôm nay nó bị bệnh, nhưng một tuần, hai, ba tuần sau nó mới phát bệnh. Nó mới chết thì lúc đấy là người bán phải lo cho. Thứ hai nữa là cái bao tiêu về sinh sản. Bất kỳ một cặp rúi giống bố mẹ nào sinh sản, ví dụ nó bình thường nó phải đẻ được 4-5 con, mà chỉ đẻ 1-2 con thôi thì con đó là không tốt, thì bọn tôi đổi cho cặp khác để mang cái con đó về chuyển sang dạng thương phẩm. Đấy, cái bao tiêu thứ ba là bao tiêu cái sản phẩm đầu ra cho bà con.
Nuôi rúi là một mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Rúi trong tự nhiên đang khan hiếm dần, nên những năm gần đây, mô hình nuôi rúi bắt đầu xuất hiện tại huyện Yên Bình, mang lại thu nhập khá cao cho nhiều hộ dân, mở ra triển vọng chăn nuôi phát triển kinh tế cho các hộ gia đình trên địa bàn. Ông Lý Mạnh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình cho biết.
Trong những năm qua thì đối với địa phương xã Ngọc Trấn thì cũng đã thực hiện rất nhiều các chương trình hỗ trợ theo nghị quyết 69 của tỉnh, cũng như là chương trình giảm nghèo, chương trình tiêu quốc gia, thì cũng đã thực hiện rất nhiều mô hình chăn nuôi cũng như là phát triển những mô hình cây ăn quả để đem lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho người dân. Thì trong năm 2024 thì hợp tác xã và thực phẩm sạch du lịch Bảo Ngọc thì cũng đã tìm hiểu và quyết định là thực hiện mô hình nuôi rúi má đào Thái Lan. Đây là một cái mô hình mới trên địa bàn của xã, mà qua tìm hiểu cũng như nghiên cứu thì mô hình này là cũng là đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Thế thì đối với mô hình này thì cũng là mô hình đầu tiên triển khai trên địa bàn của xã. Thì đối với địa phương thì cũng sẽ luôn quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ đấy để cùng với hợp tác xã thực phẩm sạch du lịch Bảo Ngọc sẽ phát triển cái đàn rúi, cũng như là sẽ có cái sự liên kết với bà con nhân dân trong địa phương để mở rộng cái mô hình để tăng cái thu nhập cho người dân.
Hiện nay các mô hình nuôi rúi ở huyện Yên Bình đa phần do người dân tự phát với quy mô nhỏ, kỹ thuật cũng tự mày mò tìm hiểu trên internet hoặc qua kinh nghiệm truyền miệng của các hộ nuôi trước. Vì vậy, địa phương cần làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, khuyến khích, hỗ trợ các mô hình mới. Các hộ chăn nuôi cần liên kết trong sản xuất, tìm nguồn giống chất lượng và tính toán phương án đầu ra ổn định cho sản phẩm để đảm bảo chăn nuôi bền vững và thu nhập ổn định từ giống vật nuôi này.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, xã Nghĩa Lộ thì xã Nghĩa Lộ được biết đến là thủ phủ các loại cây ăn quả, được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng đã tạo lợi thế để nhiều nông dân ở địa phương phát triển kinh tế, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Trước thực tế đó, nông dân Trần Bá Đức thôn 8 xã Nghĩa Lộ đã có hướng đi riêng, đó là sản xuất nông nghiệp an toàn. Với hàng chục loại cây ăn quả hiện có, ông Đức tuân thủ các quy trình sản xuất Việt Gáp, đạt tiêu chí sạch lên hàng đầu, nên các loại quả của gia đình ông luôn có giá cao hơn thị trường từ 5% trở lên, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Làm giàu từ cây ăn quả là hướng đi được nhiều người nông dân trên địa bàn tỉnh lựa chọn. Thế nhưng ít có mô hình nào lại có sự đầu tư quy củ bài bản như mô hình của nông dân Trần Bá Đức thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Hàng chục loại cây ăn quả được ông bố trí sắp xếp trồng theo một hệ thống nhất định, phân cấp theo từng khu riêng biệt. Song song với đó là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến và sản xuất, đặc biệt là quy trình trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Điều này không chỉ thể hiện sự hiện đại trong cách làm, thay đổi trong cách nghĩ của người dân, mà qua đó góp phần nâng cao giá trị theo từng loại cây trồng. Ông Đức cho biết thêm.
Đối với các cái cây ăn quả hiện tại của gia đình tôi đang trồng ấy, thì cái chủ lực chính là cây thanh long và cây mận. Thế còn ngoài ra thì gia đình cũng có trồng thêm một số những cây ăn quả như kiểu cây vú sữa hoàng kim này, thế rồi là táo. Thế rồi những cái cây khác thì mỗi thứ gia đình cũng trồng thêm một chút. Thế cho nên một tổng thu nhập trong một năm của gia đình thì đại loại là nếu mà trừ chi phí đi thì cũng còn được khoảng hơn 300 triệu. Đấy, nếu tổng thu ấy thì nó lên nhiều lắm, nó lên đến hơn 500 cơ. Đấy, nhưng mà trừ chi phí đi đấy, nên là đại loại là thu nhập được khoảng hơn 300 triệu.
Hàng chục năm gắn bó với nông nghiệp, ông Trần Bá Đức được mệnh danh là người bắt đất nở hoa, bởi mỗi loại cây được trồng trên đất của gia đình đều mang lại thu nhập. Gần chục năm trước, từ vài ba cây vú sữa hoàng kim được tặng để trồng thử, ông Đức không quá kỳ vọng loại cây này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế. Mặc dù vậy, ông vẫn mày mò tìm hiểu trên mạng và tìm mua thêm cây giống để trồng xen vào diện tích nhãn đang giai đoạn già cỗi, hiệu quả thấp. Bằng vốn kinh nghiệm tích lũy từ trồng các loại cây ăn quả khác, ông áp dụng vào chăm sóc cây vú sữa, đồng thời tự tìm tòi học hỏi thêm để áp dụng vào mô hình của gia đình. Từ sự chăm chút tỉ mỉ của mình, những cây vú sữa hoàng kim đầu tiên trên đất Nghĩa Lộ đã phát triển xanh tốt, ông Đức chia sẻ.
Tôi là người đầu tiên đưa cái cây giống cây vú sữa hoàng kim này về thổ nhưỡng của thôn 8 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Thế và cái địa hình đất đai ở đây thì nó cũng có những cái mà nó thuận lợi mà cũng có những cái nó hạn chế. Thế thì đầu tiên cũng là người trồng và nghiên cứu phải xem là cái kỹ thuật canh tác của cái cây vú sữa này nó như thế nào. Thì thực ra thì tôi cũng gọi là tự mày mò thôi. Thế tự mày mò và cũng là tìm hiểu xem là cái cây này nó có tức là cái nhu cầu mà chăm sóc như thế nào ấy, thì mình tự mày mò, mình nghiên cứu. Và đến bây giờ thì tôi thấy cái cây này nó cũng rất là dễ.
Theo ông Đức, trồng vú sữa hoàng kim nguồn vốn đầu tư ban đầu khá cao, bởi có thời điểm ông phải mua giống giá 1,2 triệu đồng một cây. Với 80 gốc ban đầu, gia đình ông đã đầu tư 100 triệu, bởi loại cây này rất khó nhân rộng. Tuy nhiều ưu điểm của giống vú sữa hoàng kim là kỹ thuật trầm trong sóc không khó, cây càng lớn thì năng suất càng cao, do vậy mà hiệu quả kinh tế mang lại khá lớn. Thời điểm hiện tại đang là cuối vụ, những quả vú sữa cuối cùng cũng được ông thu hoạch với sản lượng khoảng 3 tấn quả, mang về nguồn thu trên 200 triệu đồng. Ông Đức phấn khởi nói.
Nói về cây vú sữa hoàng kim này ấy, thì đầu tiên tôi cũng không biết là cái giống cây này là cây gì, mà chỉ xem ở trên mạng ấy thấy quả nó đẹp đẹp, thế tôi mới tìm hiểu thì mới biết đây là cái cây vú sữa hoàng kim. Cái nguồn gốc của nó xuất xứ là từ Đài Loan mà. Đấy, cho nên tôi cũng tìm ở trên mạng ấy thì cũng biết được ở trong miền Nam ấy người ta có, nhưng mình không mua được giống. Thế đến lúc mà ở viện giống nông nghiệp ấy, người ta bán, người ta nhập khẩu ở bên Đài Loan về ấy, thì tôi cũng mạnh dạn mua về trồng thử. Mua 100 cây đây, tôi trồng đây gần 100 cây. Thực ra mua 100 cây thì trồng hơn 80 cây ở đây đấy. Thì sau cái năm đầu tiên ấy, thì thấy cái quả, cái chất lượng của nó, quả thì rất là đẹp, mà chất lượng ăn của nó thì lại rất là thơm, ngon. Đấy, cho nên là tôi cũng gọi là bây giờ đang chiết thêm ra để trồng. Thế thì cái giá trị của nó thì lúc đầu cây mới bói ấy, thì tôi bán gọi là bán sỉ đấy, bán đổ ấy, thì là được 120.000 một cân.
Trong bối cảnh các sản phẩm nông nghiệp luôn phải cạnh tranh gay gắt về thị trường thì việc đón đầu xu hướng bằng cách đưa các loại cây trồng mới có chất lượng, có giá trị kinh tế cao như cây vú sữa hoàng kim được cho là giải pháp quan trọng giúp nông dân Trần Bá Đức tránh được tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Là người gắn bó với nông nghiệp, đặc biệt là loại cây ăn quả, ông hiểu rõ việc nắm bắt đón đầu xu thế thị trường đóng vai trò rất lớn để bản thân xây dựng thương hiệu cũng như nâng cao giá trị cho loại cây ăn quả của gia đình. Ông Đức cho biết thêm.
Đúng là trên thị trường thì những cái gì mà nó ít thì tôi lại cũng cứ hay mạnh dạn để tôi đầu tư, để tôi thử nghiệm đấy. Thử nghiệm và nó thành công thì cũng phổ biến thêm cho bà con mà. Đấy, ở đây nhiều bà con rất là đang học tập và cũng là đang gọi là mở rộng cái mô hình như tôi này. Đấy, cho nên là cũng thấy là những cái kết quả mình đầu tư ra lại mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao, bởi vì những cây, những cái sản phẩm nó hiếm ấy, thì cái giá trị kinh tế của nó bao giờ nó cũng cao hơn nhiều.
Với gần 2 hectare diện tích đất đồi xung quanh nhà, bên cạnh diện tích trồng vú sữa, ông còn quy hoạch 5.000 m2 để trồng mận tam hoa, một loại quả nổi tiếng được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Theo kinh nghiệm của ông, để mận ra hoa và cho quả sớm ở vụ sau thì kết thúc vụ thu hoạch vào tầm cuối tháng 6, phải cải tạo lại đất trồng sạch và làm cỏ dại thật sạch sẽ, tỉa bớt những cành tán thừa, sau đó đến khoảng tháng 11 âm lịch thì tiến hành tưới nhiều nước cho cây để thúc mận ra hoa sớm và bón phân với lượng vừa đủ để cây không tập trung dưỡng lá mà ép hoa. Vào mùa xuân hạ vẫn áp dụng biện pháp tưới nước và bón phân vừa đủ để đạt hiệu quả cao. Do vậy, vào chính vụ dù phải cạnh tranh với nhiều loại mận trên thị trường thì quả mận của gia đình ông vẫn luôn có giá nhỉnh hơn từ 5 đến 10%, ông Đức nói.
Theo tôi thì tôi chỉ thấy như thế này này, tức là những cái thời điểm mà cuối năm ấy, cái mùa nó hoa nó à cái mùa nó lá nó chuẩn bị rụng ấy, thì như nhà tôi này tôi đầu tư kể cả cái hệ thống tưới tắm nước nôi rất là thoải mái. Thế cho nên cái mùa khô mà mình tưới được cho nó thì buộc là nó kích thích nó ra hoa sớm hơn, tức là mình trong vừa bón phân vừa là tưới nước đủ ăn cho nó thì nó sẽ ra hoa được sớm hơn, và mình lấy được cái lứa hoa gọi là trái mùa đấy, mận sớm đấy. Thế thì là lấy được cái lứa hoa đấy, cứ vừa tưới nước cho nó đủ và bón phân đủ dinh dưỡng cho cây và nước uống cho cây là nó đủ thì là cái sản lượng nó sẽ đẩy lên.
Song song với trồng vú sữa hoàng kim, mận tam hoa là những cây trồng chính trong vườn, ông còn tận dụng những diện tích đất còn lại để trồng sen táo và bưởi. Mặc dù thời gian sinh trưởng phát triển của loại cây khác nhau, nhưng các loại cây ăn quả của gia đình ông đều sinh trưởng phát triển tốt. Mùa nào thức ấy, vườn cây của gia đình ông luôn cho trái ngọt quanh năm. Đối với ông Đức, để có những sản phẩm cây ăn quả đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm cung cấp ra thị trường, ngoài việc lựa chọn giống, ông luôn tuân thủ tuyệt đối quy chuẩn an toàn về môi trường, nghiêm ngặt các nguyên tắc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong đó nguyên tắc 5-0, không bón phân hóa học, không phun thuốc bảo vệ thực vật, không phun thuốc kích thích sinh trưởng, không sử dụng thuốc diệt cỏ và không sử dụng sản phẩm biến đổi gen. Bên cạnh đó, ông còn lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Phương pháp này tiết kiệm nước, chống đất xói mòn, điều đặc biệt là tiết kiệm thời gian. Đánh giá về cách làm kinh tế của người nông dân Trần Bá Đức, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Về đánh giá về cái tiên phong của Đức này, tôi phải nói trước hết là ông Đức là phải là người có cái kiến thức, có cái mạnh dạn để đầu tư các cái mô hình cái ăn quả mới. Mặc dù đây là nói về cây hoàng kim, nhưng mà cây vú sữa hoàng kim, nhưng không phải riêng cây vú sữa hoàng kim mà tất cả các cây mô hình khác, ông Đức chuyên là người đi tiên phong đi đầu, bởi vì là ông ấy là mạnh dạn trong cái việc là học hỏi và đầu tư vào các loại giống cây ăn quả này, bởi vì đây là cái sở trường, cái yêu thích của bản thân ông ấy rồi, để tăng thu nhập cho gia đình ông.
Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Đức được các cấp các ngành và bà con nhân dân địa phương ghi nhận đánh giá cao. Trong suốt hơn 10 năm qua đã có nhiều đoàn công tác từ địa phương trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập. Điều này cũng cho thấy với mỗi người nông dân như ông Đức, khi lựa chọn khởi nghiệp thì điều quan trọng nhất là lựa chọn được hướng đi phù hợp, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Cùng với đó là đặt chọn tâm huyết, phát huy ý chí tự lực, đổi mới cách nghĩ, cách làm chủ công nghệ, có như vậy mới đem lại thành công.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, cơn bão số 3 đi qua để lại hậu quả nặng nề cho thành phố Yên Bái với hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, cuộc sống của nhân dân đảo lộn. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, với vai trò là tổ chức đại diện cho tuổi trẻ, thành đoàn Yên Bái đã nhanh chóng vào cuộc triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tuổi trẻ thành phố Yên Bái tỏa sáng tinh thần xung kích vì cộng đồng.
Ngay sau khi nước rút tại các khu vực ngập úng, các đoàn viên thanh niên của thành phố Yên Bái đã xung kích ra tuyến đầu tham gia dọn dẹp khắc phục hậu quả thiên tai. Các bạn trẻ đã cùng nhau dựng lại những ngôi nhà bị sập, sửa chữa những mái nhà bị tốc mái, giúp người dân thu dọn đồ đạc vật dụng. Cùng với đó, thành đoàn Yên Bái đã phối hợp với các cấp phát kịp thời lương thực thực phẩm, nước uống miễn phí cho người dân vùng lũ. Những chiếc bánh mì, gói mì tôm, chai nước tuy giá trị không lớn nhưng đã mang đến niềm vui sớm lòng cho mọi người. Bà Nguyễn Thị Hải, người dân phường Nguyễn Thị Học xúc động: "Tôi rất ngưỡng mộ những hành động đẹp, đầy nhiệt huyết của bạn trẻ. Trong lúc khó khăn nhất, vất vả hiểm nguy nhất, họ đã không nề hà bất cứ công việc gì, sẵn sàng chung tay với mọi người, mọi nhà thực hiện công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai. Bão lũ đi qua để lại khối lượng bùn đất, rác thải vô cùng lớn, nhưng nhờ có sự góp sức của lực lượng đoàn viên thanh niên mà nhịp sống của thành phố đã trở lại bình thường." Không dừng lại ở những hoạt động hỗ trợ khẩn thiết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận các cấp về vận động ủng hộ nhân dân vùng lũ, những ngày qua, thành đoàn Yên Bái còn kết nối với nhiều đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức thăm hỏi, trao những phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Điển hình như hoạt động phối hợp với tập đoàn Ami Group, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện xây dựng nhà nhân ái cho 4 gia đình hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Thịnh, Âu Lâu, Minh Bảo và Hợp Minh, bị sập nhà hoàn toàn với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng một hộ. Trao hỗ trợ cho 2 gia đình khó khăn ở xã Tân Thịnh và Tuy Lộc bị ảnh hưởng thiệt hại cơn bão số 3, mỗi hộ 10 triệu đồng. Hay như hoạt động phối hợp câu lạc bộ gồm Bayern Munich và tập đoàn Hai Ký Đức trao tặng 21 suất quà bằng tiền mặt tổng trị giá 700 triệu đồng cho các thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên. Trong đó trao tặng trường trung cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái 100 triệu đồng để san gạt đất sạt lở, dừng lại lán xe cho học sinh và bổ sung các thiết bị máy tính, máy chiếu bị hư hỏng, thiệt hại do mưa lũ. Trao tặng 20 hộ ở thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên bị thiệt hại ngập úng, sạt lở đất, mỗi hộ 30 triệu đồng. Những hoạt động của thành đoàn Yên Bái đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân, đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm quý báu về tinh thần xung kích tình nguyện, sự đoàn kết sáng tạo. các hoạt động của Thành đoàn Yên Bái không chỉ mang lại những hiệu quả tích thời mà còn góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, tương trợ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Qua đợt bão lũ này cũng giúp chúng ta nhận thấy rõ hơn vai trò quan trọng của tuổi trẻ trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thấy rõ hơn tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát huy những thành quả đã đạt được, thời gian tới Thành đoàn Yên Bái tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, tập trung vào những hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu của thanh niên và cộng đồng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về kiến thức phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả như câu lạc bộ tình nguyện, đội xung kích nhằm huy động sức mạnh của tuổi trẻ, phối với các cấp, các ngành, tổ chức xã hội thực hiện nhiều phong trào hoạt động để tạo thành một khối đoàn kết, chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển về mọi mặt. Ước tính đến trung tuần tháng 10 2024, Thành đoàn Yên Bái đã kết nối ủng hộ người dân vùng lũ được trên 60 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, phối hợp trao hỗ trợ kinh phí xây dựng sửa chữa 26 nhà nhân ái, trao tặng trên 600 suất quà với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.